25 sắm nhiều đồ tốt đẹp. Đồ tốt đẹp đây là cái gì? Một cái sở hữu của một vị tỳ kheo là có một cái nồi lớn với cái nắp nồi. À, cái lu lớn với cái lu nhỏ, cái bình đựng nước uống, bình đựng nước rửa chân. Đó gọi là đồ tốt đẹp. Mình thấy ngay cả những thứ đó mà sắm nhiều đồ tốt đẹp là gì? Những cái lu, những cái bát, những cái bình đó mà thí dụ như gốm mà người ta nung kỹ hoa văn đồ đẹp đó thì gọi là nhiều đồ tốt đẹp. Ý là như vậy. Phải như mình bây giờ là đủ thứ lũ khủ, phải không? Đó. Mà cũng không được chứa để. Vì sao mà một cái chỗ ở vị tỳ kheo ni có cái gáo, cái lu lớn, lu nhỏ, rồi cái bình đựng nước uống, rồi bình đựng nước rửa chân, rồi vân vân. Thì ra hồi xưa đó thì là vật dụng, cho tới bây giờ tôi thấy ở Ấn Độ vật dụng của nhà một người bình dân cũng không có gì hết trơn, trời, nhà trống trơn à. Đó. Những cái nhà nghèo đó, nó chỉ có cái lu à. Cái lu là tài sản quý giá nhất. Đó. Vì sao? Lu đó đựng nước. Đựng nước, nước uống, lu đựng nước uống, rồi lu đựng nước rửa chân, đó. Rồi cái nắp nồi, rồi cái đồ múc nước. Như vậy là cái đời sống rất là đơn giản, phải không? Đó. Vậy đó mà Đức Phật đối với những cái đồ này đó, Ngài cũng hạn chế nè. Bởi vì có nhiều vị, thí dụ sắm 2-3 cái lu chẳng hạn, Phật cũng không cho. Ra đối với chúng ta thời đại này cách biệt rất là xa. Và khi học giới này thì mình phải sanh cái tâm tàm quý, có nghĩa là mình đừng có chứa để nhiều. Chứa để nhiều quá thì nó lại mất thì giờ. À, trong truyện tích Trung Hoa có kể rằng ở bên Trung Hoa đó có hai vị hòa thượng. Một vị rất là giàu có, sang trọng phòng ốc đồ này kia, đồ đạc quá chừng luôn. Còn vị thì đơn giản, chỉ đủ y bát, vật dụng của mình tùy thân thôi. Thì hai vị đó mới hẹn nhau là đi lễ Ngũ Đài Sơn. Ngũ Đài Sơn là, đó là thánh địa của Bồ Tát Quan Thù. Đó, hẹn nhau đi. Chắc là cũng ở xa Ngũ Đài lắm. Đó. Ngũ Đài Sơn thì nó nằm thuộc về phương Bắc, gần gần Bắc Kinh rồi chắc. Tôi cũng chưa biết, nhưng mà điều cái gọi là chiêm lễ Ngũ Đài Sơn đó là cái ước ao của các vị tăng. Hai vị hẹn nhau đi. Mà cái vị hòa thượng mà nhiều đồ đạc đó thì nói, thôi anh đi trước đi để tôi thu dọn đồ đạc của tôi cái đã ha. Đó. Mà cái vị kia đi lễ Ngũ Đài Sơn rồi, cái vị hòa thượng mà chỉ là chỉ đủ đồ dùng thôi, ngài không có gì nhiều. Cho nên ngày hôm đi, cái đi liền. Đi lễ Ngũ Đài Sơn rồi, về tới nhà rồi mà cái vị hòa thượng mà nhiều đồ đó chưa xếp đặt xong, chưa cất xong đồ của mình nữa. Đó, cái chuyện ý nói vậy. Nên nó về, ông mới cười, ông nói trời, tôi đi tới rồi, tôi về rồi đó, mà bây giờ ngài cũng còn chưa đi, bởi vì chưa cất đồ xong, quá nhiều đồ. Đó. Thì như vậy đó, nếu mà chúng ta chứa để nhiều đồ thì nó chỉ sanh cái tâm phiền tham đắm thôi ha. Như chuyện thiền sư Kim Bích Phong, ngài có một cái bát rất là quý. Không biết quý vị có đọc chuyện này hay không. Cái bát ngọc rất là quý, ngài không thích gì hết, chỉ thích cái bát ngọc của mình thôi. Và lúc mà ngài ngồi thiền nhập định rồi, cái mấy quỷ vô thường đó nó mới biết là ngài tuổi thọ đã mãn rồi, nó đi kiếm ngài để nó bắt, mà kiếm không ra, bởi vì ngài đạo lực rất là cao, nhập định rồi là tâm ý không còn nữa, cho nên nó không nương vào đâu, nó không vinh vào đâu, nó bắt ngài ở đâu. Thì nó lúng túng vậy, nó mới hỏi ông thổ địa. Cái ông thổ địa ông nói, bây giờ trưởng lão ngài có một cái bát ngọc rất là quý, anh á, mấy anh mà làm sao mà đụng được cái bát đó, chọc cho nó khua lên á, thì ngài sợ bát bể, ngài xuất định liền. Quả thiệt như vậy. Cái nó lấy cái bát của ngài, nó lắc, nó rung, nó làm sao lăn len cái len gan, cái ngài sợ đương nhập định mà sợ cái bát mình nó bể, lật đật xuất định. Xuất định thì cái quỷ vô thường nó nhào tới liền, nó nói mời ngài đi theo tôi. Thì như vậy Ngài biết là mình đã sơ hở, đúng chưa? Đó, sơ hở, sợ cái món đồ quý của mình nó bể. Thế Ngài nói, thôi được rồi, à, tôi sẽ đập cái bát này. À, Ngài biết là mình đã bị thất bại một kèo. Ngài thẳng tay đập cái bát rầm một cái rồi nhập định mất tiêu luôn. Đó, kiếm không được. Để lại bài kệ, Ngài nói là nếu mà bắt được hư không đó thì mới bắt được ta. Đó. Thì như vậy có nghĩa là những cái này đã làm cái tâm mình nó tâm mình nó tham luyến. 26 tỳ kheo ni hứa cho tỳ kheo ni kia cái bệnh y. Bệnh y đương nhiên là gì? Y bất tịnh. Đúng không? Ban đầu thì Đức Phật chỉ chế cho tỳ kheo ni có 3, có 5 y thôi. Nhưng mà tới cái lúc bất tịnh thì các vị không biết làm sao hả? Cho nên nó dính tùm lum hết. Rồi Ngài Kiều Đàm Di, Ngài mới lên bạch Phật và cho các vị tỳ kheo ni may thêm một cái y thủy nguyệt, y bận trong cái lúc bất tịnh. Đức Phật hứa cho. Thì nó rắc rối như vậy cho nên nó bên ni thì nó nội một cái chuyện bất tịnh của mình là thấy cũng phiền nữa, phiền phức rồi. Đó, tôi nghĩ Đức Phật mà sẽ dĩ Ngài ngần ngại khi cho ni giới xuất gia cũng là cái việc này. Ha? À, bên tăng thì rất là gọn đó, mà đã nội mà Phật xếp đặt quản lý chư tăng là Ngài đã ngán rồi, mà huống chi khi nghe A Nan xin cho ni xuất gia nữa là Ngài làm thinh là phải rồi đấy, không đủ thứ việc, còn thêm cái việc cái bệnh y nè. Thì như vậy đó, Ngài Thâu La Năng Đà, Chiên Đàn Thâu Na hứa cho một vị tỳ kheo một cái bệnh y đó. Rồi sao cái sân, sao không cho, sao giận không cho. Thì vì không cho nên cái cô này tới cái thời đó không có cái bệnh y để mặc, là mới làm dơ giấy tùm lum ra, mới bị rầy, mới hỏi sao. Nói tại vị kia hứa cho mà giờ không cho. Nó nội cái hứa cho mà không cho là cũng làm cho người ta khổ sở. Đó. Sao không cho. Rồi cũng ghép vô phạm ni tắc kỳ ba vật đề. 27 tỳ kheo ni dùng y phi thời, thọ làm y phải thời. Đó, y phi thời tất nhiên là y nhận từ cái khoảng nào? Từ cái khoảng rằm tháng 12 cho tới rằm tháng 7. Đó, và mình khi mình thọ y đó mà mình nói cái y này là y phải thời, tất nhiên là mình nói dối rồi. Y phải thời là y nhận từ rằm tháng 7 đến rằm tháng 10-12. Đó, phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Tỳ kheo ni cùng tỳ kheo ni kia đổi y. Đó, sao sân giận, tự mình giật lại, mượn người giật lại. Ồ, mấy cái này mà cũng phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Như vậy có nghĩa là cái nội mà chúng ta học trong này là thấy toàn là y với bác không, thấy không? Nội cái y không đó mà cũng 30 giới. Giật, đó, phạm ni tắc kỳ giật rồi khóc lóc rồi giành giật đủ thứ hết. Bây giờ 29, xin y dày. Y dày đó gọi là trọng y, như là y trong bận mặt trong mùa đông. Đó, y dày. Mà chỉ chừng 4 lớp vải thôi, tức như là cái giá trị của nó. Nếu quá phạm ni tắc kỳ ba vật đề. À, đây là trường hợp tỳ kheo ni ca la. À, vị này đó xin người cư sĩ một cái y dày, y mùa đông đó mà nó giá tới 1.000 trương điệp, tức như là xin cái y quá tốt. À, cho nên á, ở đây chỉ hạn chế, tất nhiên là nó dày khoảng chừng 4 lớp vải mà thôi. Đó. Nếu quá phạm ni tắc kỳ ba vật đề, còn xin y mỏng. Y mỏng là y trong mùa hạ, nhiều lắm là 2 khổ rưỡi vải, tất nhiên là nó cũng có cái chừng hạn. Có những cái loại, thí dụ như có những cái loại áo lạnh thật là đắt tiền, hoặc là áo mùa hạ cũng nghĩa là quý giá, nó dệt bằng những cái loại tốt, nó mắc tiền. Ở đây chỉ nói là y dày ha, y dày là y mặc mùa đông, y mỏng là y mặc mùa hạ, phải có hạn lượng. Đó là 30 pháp ni tắc kỳ ba vật đề. Và nếu phạm cái tội này thì phải ra giữa chúng bốn người trở lên, xả cái vật của mình đã phạm, tác sám hối giữa chúng, xả vật mình đã phạm. Thí dụ như mình có một cái bát dư chẳng hạn, không? Thì mình xả cái bát nó ra, tác chúng sám hối. Thì gọi là không phạm tội xả đọa.